Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Idaho mà Mai Ly xin được chào tái ngộ cùng quý vị khán giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của đài phát thanh Việt Nam phát đi từ Oklahoma City. Và thưa quý vị khán giả, bây giờ là 8 giờ tối ngày thứ năm giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê. Đoạn bởi từ đình từ Mai Ly sư ạ.
Thưa âm thanh hình như có trở ngại thưa cô.
Dạ vâng, cái đó là phía bên luật sư đó thưa ông Hồng. À, phía bên Mai Ly.
Tôi nghe ông nói nữa. Dạ.
Thì như trục trặc kỹ thuật cái gì rồi.
Luật sư thì di chuyển cái chỗ đứng đó luật sư.
Dạ vâng, bên phía bên luật sư Mai Ly bị echo, không biết là luật sư nghe bằng chơi hay không.
Tôi đang nói, tôi đang nghe diễn đàn đây mà sao nó cứ trục trặc.
Dạ. Dạ, xin luật sư chỉ nghe bằng telephone thôi ạ, đừng có nghe bằng computer, xin vui lòng tắt computer.
Tôi đã tắt rồi.
Dạ vâng, rồi bây giờ chắc có lẽ nghe được rồi phải không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, Mai Ly xin được kính chào luật sư ạ.
Vâng, kính chào quý thính giả, chào cô Mai Ly điều hành chương trình và kính chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi từ Wichita, Kansas là Hồng Phúc xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hàng đêm.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được cáo lỗi vì lý do kỹ thuật trong một vài phút qua. Và thưa quý vị, đã bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Mai Ly xin được mời quý vị đến với chương trình qua cái tin mở đầu, đó là một tin liên quan đến sự sinh hoạt của Đài Phát thanh Việt Nam chúng tôi. Vâng, Mai Ly xin được mời ông Hồng Phúc, xin ông vui lòng tóm lược sự việc vừa mới xảy ra liên quan tới đài chúng ta, thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, chúng tôi xin cô một phút. Dạ vâng, một chuyện vừa mới xảy ra cho đài của chúng ta ngày hôm nay, thưa đó là vấn đề cộng tác viên của đài chúng tôi tại Việt Nam, ông nhà báo Lê Anh Hùng đã bị cộng sản bắt giam ngày hôm qua, ngày hôm nay là mùng 5, nhưng mà bên đó thì là vẫn là ngày hôm qua, từ ngày hôm qua. Thì thứ nhất là chúng tôi hết sức bất ngờ khi nhận được cái tin này, vì nói đến tôi vừa mới nói chuyện với anh Lê Anh Hùng cách đây trong một số hai hôm bằng Facebook, hai anh em buổi qua gọi lại. Rồi cuối cùng thì tôi có chúc anh một cái câu, một tôi bây giờ tôi chỉ cảm thấy như là một lời nói gở, chúc anh sức khỏe và bình an. Thì cuối cùng hôm nay thì chúng tôi nhận được tin đó. Thì anh Lê Anh Hùng là một người cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Hoa, cùng với lại anh Nguyễn Vũ Bình là cũng một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do và Đài Hoa. Thì thưa, chúng tôi được tin ngày hôm nay loại Hoa loan tin và đồng thời những tin riêng của chúng tôi được cho biết. Thì ngày theo bà Trần Thị Niệm, tức là thân mẫu của anh Lê Anh Hùng ở Việt Nam cho biết, thì khoảng 7 cho đến 10 giờ sáng họ đã được vào đọc lệnh để bắt anh Lê Anh Hùng với cái điều vi phạm là 331 của bộ hình luật hình sự, và theo cái lời mà họ loan báo đó là chúng ta họ sẽ tạm giam giữ anh trong vòng 3 tháng để điều tra. Thế vì sao mà lại có những chuyện như thế này? Thì thưa quý vị, như quý vị đã biết, ngày anh trong thời gian qua đó, anh Lê Anh Hùng đã viết là 170+ lần những cái thơ tố cáo những cái nhân vật mà anh nêu đích danh và đang nắm quyền ở trong nước. Thứ nhất đó là ông Lê Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng. Vâng, là ông Nguyễn Phú Trọng là một trong những vậy là ông Hoàng Trung Hải là hai người anh nêu đích danh. Và hôm vừa mới đây thì anh có dương một cái biểu ngữ ngay giữa lòng thành phố Hà Nội với cái biểu ngữ với những cái câu mà có lẽ không thể nào họ có thể tha thứ hay chấp nhận được. Đó là nguyên văn như sau: yêu cầu nhà chức trách khởi tố và bắt giam tên trùm gián điệp Hoàng Trung Hải cùng tên Việt gian bán nước Nguyễn Phú Trọng, kẻ đã bao che và đồng lõa với y 10+ năm qua. Nhà báo Lê Anh Hùng đã treo cái biểu ngữ này để cảnh tỉnh người cộng sản cũng như toàn dân hãy nhìn nhận diện những tên bán nước. Và anh đứng giữa đường phố dương cái khẩu hiệu to rất lớn, có thể bề ngang lên 2 thước và bề cao 1 thước ở giữa đường phố. Thì đây là một cái chuyện mà chúng ta hết sức là, đối với chúng tôi hết sức là bất ngờ. Bất ngờ là chúng tôi biết rằng những việc làm của anh thì thế nào cộng sản cũng để ý tới và anh có thể gặp rắc rối. Và trong những lúc chuyện riêng tư anh em chúng tôi cũng vẫn căn dặn với nhau nhiều điều về cái công tác mà hai anh là đại diện cho Đài Phát thanh Việt Nam tại Hà Nội. Và đại diện công khai thường trực đó là anh Nguyễn Vũ Bình cũng như là anh Hùng. Thì thưa anh, khi bị bắt như vậy rồi đó, thì anh Lê Anh Hùng và anh Nguyễn Vũ Bình đã trả lời với lại nhà đài tiếng nói Hoa Kỳ là anh phản đối cái việc bắt giam anh Lê Anh Hùng. Các hoạt động của anh Lê Anh Hùng vẫn nổi cộm nhất là việc tố cáo và nguyện vọng của Lê Anh Hùng là muốn xử lý các cái đơn đó. Nếu như nhà nước xử lý các đơn đó theo đúng trình tự của pháp luật thì không có vấn đề gì. Nhưng đằng này họ nhà nước đã không xử lý những cái đơn cái tố cáo của anh Hùng gây sự chú ý cho nhà nước và các cho đồng bào, mà họ đã không xử lý mà lại bắt người như vậy là một cái tiến trình không có làm đúng với lại cái pháp luật. Đó là lần nhất. Ngoài ra anh em Nguyễn Vũ Bình còn tiếp tục thêm rằng là các cái đơn tố cáo của anh Anh Hùng đã gửi đi rất nhiều nơi, trong đó tập trung vào bí thư thành ủy Hà Nội là Hoàng Trung Hải và một số người nữa, toàn là quan chức cao cấp. Anh Lê Anh Hùng muốn tố cáo việc anh nêu ra và phải được pháp luật quan tâm tới. Nếu anh làm cái điều gì sai trái, anh chấp nhận để chịu những cái bản án do luật pháp đặt ra. Nhưng nếu những lời tố cáo của anh có nguyên do, có những lý luận căn bản vững chắc thì bắt buộc luật pháp của Hà Nội, của chính cộng sản Việt Nam phải được xử lý anh Hùng. Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi bắt được. Và có những blogger đã viết thơ gửi lên trên internet nói rằng anh Hùng đã hành động đúng như cái tên tiền định của mình. Thì đấy là những cái điều xảy ra có liên quan đến Đài Việt Nam và những người đại diện của chúng tôi tại Hà Nội ngày hôm nay. Xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ, thưa luật sư, sau khi nghe ông Hồng Phúc trình bày, thì không biết là luật sư có ngạc nhiên khi thấy một cộng tác viên của đài chúng tôi vừa mới bị giam giữ ở phía bên Việt Nam hay không, thưa luật sư?
Vâng, xin thưa rằng tôi không hề ngạc nhiên, là vì tôi theo dõi cái hoạt động của anh Lê Anh Hùng này từ khi anh mới xuất hiện. Và hiện nay anh ấy bị bắt, và bị bắt theo cái điều 331 Bộ Luật Hình Sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Cái tội này chưa phải là tội 78, 79, 89 gì đó, tức là tội nhẹ thôi. Và một cái chi tiết đáng chú ý nữa là trước khi bị bắt, thì anh đã có cảm tưởng là bị bắt, anh đã nhắn cho bạn bè biết rằng nếu mà mấy ngày nữa mà tôi bị bắt thì anh em đừng có ngạc nhiên nhé, tôi sắp bị bắt đây. Tức là gì? Tức là anh Lê Anh Hùng này, anh ấy ở trong một cái, có một cái thế lực nào đó ở trong nước đằng sau anh ấy. Cho nên anh ấy làm những cái chuyện như là ông Hồng Phúc vừa mới nói, mà anh không bị bắt, có lẽ làm lạ. Và anh lại làm viết blog cho Đài Phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ. Và trong mấy tháng vừa qua, thì anh có bị trục trặc với cái đài phát thanh tiếng nói Hoa Kỳ, là cái anh phụ trách mới đài phần tiếng Việt của đài tiếng nói Hoa Kỳ là anh Phạm Phú Thiện Giao, anh ấy kiểm duyệt bài của anh Lê Hùng, tức là bài của anh Lê Hùng với các blogger ở trong nước mà viết cho đài tiếng nói Hoa Kỳ luôn luôn có câu chú thích rằng thì đây là ý kiến của tác giả và ý kiến này không phải là ý kiến của Bộ Ngoại giao và đài tiếng nói Hoa Kỳ, tức là đài tiếng nói Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về những bài viết blog đó. Nhưng mà đến khi anh Phạm Phú Thiện Giao này, anh phụ trách cái phần tiếng Việt của đài tiếng nói Hoa Kỳ, thì anh bắt đầu anh kiểm duyệt bài của anh Lê Anh Hùng. Từ tháng 1 năm 2017 là anh Lê Anh Hùng, lúc đầu thì bài của anh Lê Anh Hùng bị sửa chữa, bị ban Việt ngữ của đài tiếng nói Hoa Kỳ biên tập lại. Nhưng mà anh Lê Anh Hùng bất mãn là có một bài anh viết về đề tài rằng thì thế lực nào ngăn cản chính phủ trả nhà cho ông bà với Trịnh Văn Bô. Trịnh Văn Bô là người ủng hộ Hồ Chí Minh từ trước cách mạng tháng 8 mà bị lấy nhà mà không hết. Và anh Lê Anh Hùng đặt vấn đề như thế. Thì anh Phạm Phú Thiện Giao của đài tiếng Hoa Kỳ, anh thêm vào nguyên một đoạn, chứ không phải là chỉ có biên tập vài chữ này kia các thứ. Và vì thế cho nên anh Lê Anh Hùng và anh Phạm Phú Thiện Giao có trục trặc. Và đưa đến kết quả là anh Lê Anh Hùng không thèm chơi với đài tiếng nói Hoa Kỳ nữa. Và viết thư cho cái ông gì đó tên Mỹ là phụ trách cho đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng anh Phạm Phú Thiện Giao anh làm trái với nguyên tắc của đài tiếng nói Hoa Kỳ, là không chịu trách nhiệm về cái bài người ta viết, thì việc gì mà là phải kiểm duyệt, tôi phải thêm vào. Và anh Lê Anh Hùng ấy tố cáo rằng anh Phạm Phú Thiện Giao này là có liên hệ với an ninh cộng sản. Cái chuyện tố cáo đó có thể là bực tức mà tố cáo thôi. Và cho đến bây giờ thì anh Phạm Phú Thiện Giao hình theo với tôi thì là vẫn cần phụ trách cái đài thần tiếng Việt của đài tiếng Hoa Kỳ. Và Phạm Phú Thiện Giao này từng làm chủ bút báo người Việt ở đất cao trí này. Thế thành ra là đây là một cái tranh, tôi nghĩ rằng đây là một cái tranh chấp nội bộ ở trong nước Việt Nam. Và cái phe bị anh Lê Anh Hùng này anh tố cáo thì nó đã đăng báo, nó nói anh này là bị bệnh tâm thần cho nên mấy lâu nay nó không thèm bắt, nhưng bây giờ anh quá đáng phải bắt. Mà anh Lê Anh Hùng này anh bị bắt mà anh vẫn bình tĩnh như thế, anh bảo thì không sao đâu, nên là có lẽ là anh chờ đợi cái sự tranh chấp đấu đá nội bộ giữa phe này với phe kia nó giải quyết như thế nào thì cái số phận của anh sẽ được minh bạch hơn. Và anh coi cái sự ở tù này là cái đương nhiên là phải có ai chấp nhận ở tù từ lâu rồi, mà đến bây giờ mới bắt, tức là chế độ nó còn sợ cái thế lực đằng sau, mà cái thế lực đó là thế lực chống tàu. Thì anh này anh chống tàu kinh khủng lắm, vẫn tố cáo Nguyễn Phú Trọng, thì anh Hoàng Long Hải đó là,
vâng,
là
người đó,
anh Phú Trọng là bán hết cho tàu. đấy là đây. Tôi rất là vui mừng là anh Lê Anh Hùng từng là cộng tác viên của đài tiếng nói Việt Nam của chúng ta, để chứng tỏ rằng anh bất chấp cái chế độ, thay đổi cái chế độ như thế nào, anh cứ làm theo cái lý tưởng của anh mà thôi. Vâng, tôi xin hết.
Xin phép cô Mai Lê cho tôi được tiếp lời với luật sư. Thưa quý vị khán giả, thưa luật sư cũng như cô Mai Lê, cái vai trò của người cầm bút ở trong nước ngày hôm nay nó nghiêng ngửa, rất ư là khó đoán và rất ư và khó để mà nhận xét một cách dễ dàng được. Trong tuần trước chúng ta cũng có nói đến cái vấn đề là chống biểu tình và đồng thời nghĩa là dẹp biểu tình, cũng lại có hai khuynh hướng mà công an có khi lại muốn dẹp cho biểu tình hay là chống một cách vờ vĩnh bên ngoài, cho nên mới xảy ra những cái vụ lớn như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì họ có những cái phe đảng với nhau, ở trong đảng không thuận thảo với nhau, và phe này phe kia phải dùng cái thế lực ở bên ngoài của đối phương để mà hạ thủ bên kia. Cái điều luật sư Đinh Thạch Bích vừa mới trình bày rất ư là hữu lý, và luật sư đã thẳng thừng để nói ra những cái chuyện này mà chính chúng tôi nhiều khi không dám lạm bàn. Bởi vì sao? Anh anh Lê Anh Hùng, anh đã làm một việc gần như là thách thức nhà cầm quyền và anh sẵn sàng chấp nhận đi ở tù. Cho nên khi anh bị bắt mà người thân mẫu của anh nói là cũng vẻ lo lắng, thì anh nói một câu rất là bình thường, không có gì đâu, đừng có lo. Anh thưa quý vị như vậy. Và nhiều lần cá nhân chúng tôi cũng như cô Mai Lê thỉnh thoảng chúng tôi liên lạc về trong nước để gặp nhau nói chuyện, thì các anh rất bình thản. Anh tôi thích lo cho anh, nhưng ngược lại thì anh này không tự lo cho bản thân. Thì đúng như cái lời luật sư Đinh Thạch Quách đã trình bày, nó có những cái chế độ chồng chéo mà chống đối lẫn nhau ở trong nước, một đôi khi người cầm bút phải biết dựa lưng vào đó để mà đạt được cái mục đích của mình muốn gửi gấm tới người đọc hay người nghe. Dạ, thì trên đây cũng là một cái chuyện đáng tiếc xảy ra không vui, nhưng chúng tôi cũng sẽ chờ đợi xem những cái phản ứng dây chuyền trong những ngày tháng tới nó sẽ ra làm sao. Bởi vì trong cái bản tin mà khi công an nó bắt thì nó lại bắt và tạm giam trong vòng 3 tháng. Thì đây là một cái điều rất là lạ lùng và ngạc nhiên. Bắt người ta mà còn chỉ mới tạm giam 3 tháng thôi. Thì đây cũng là có một cái câu hỏi cho chúng ta, tại sao lại có một cái lệnh buồn cười như vậy. Thì đấy chúng tôi xin được trình bày trình tiết như vậy để quý vị chính giải rõ. Và trong những ngày tháng tới chúng tôi có những điều gì thì chúng tôi sẽ xin được tiếp tục trình bày cùng quý vị khán giả để quý vị khán giả được tưởng. Xin được trở lại với cô Mai Lý.
Vâng, tôi xin bổ sung chút.
Dạ, xin mời luật sư.
Đáng lẽ cái này tôi chưa nên nói ra vào lúc này, nhưng mà tôi nghĩ rằng vì yêu mến Đài Phát thanh Việt Nam, tôi cho phép tiết lộ cái phán đoán của tôi về cái đấu tranh nội bộ ở trong nước. Là lúc này nó phải bắt Lê Anh Hùng, những người Lê Anh Hùng, để chứng tỏ là chế độ của nó theo đầu triệt để. Tại sao nó phải tỏ thái độ như thế? Là bởi vì nó đang bị thế giới phương Tây, thế giới tự do tẩy chay từ TPP cho đến Liên Âu, là nó bị bỏ rơi. Và nó phải lộ cái vật đó. Các ông bỏ rơi tôi thì tôi theo đầu triệt để thế này. Và nó tỏ thái độ như thế để nó ăn vạ các nước Mỹ và Liên Âu. Cũng như là nó từng bỏ tù mà nó 10 năm để ăn vạ đó. Mà trước đây nó không bắt những người như Lê Anh Hùng, như là Phạm Chí Dũng, mà luôn luôn phê phán chế độ đó. Là vì nó chừa một con đường, rằng giả dụ mà bố tàu của nó mà thua Mỹ thì nó còn có đường là nhờ những cái sự mở đường của những người như là Lê Anh Hùng và Phạm Chí Dũng mà nó quay về với thế giới tự do một cách êm thấm hơn. Đấy là cái cộng sản nó luôn luôn là lá mặt lá trái như thế, luôn luôn nó đi theo một con đường nhưng mà nó vẫn chừa một con đường để nó có thể rút lui. Và bây giờ con đường rút lui của nó có vẻ như tịt rồi, thì nó trở lại với con đường thống sót của nó, là nó trở về với sư phụ tàu của nó, bằng cỡ là nó đưa ra ba cái đặc khu đó, là nó đã làm một cái rồi, bây giờ đưa thêm hai cái nữa. Thì nếu mà Tây Phương không vào, đơn đơn tiền vào để cứu nó, thì nó sẽ cúng cụ cho bố tàu. Đấy là cái việc mà nó bắt Lê Anh Hùng, hay là nó có thể bắt anh Phạm Chí Dũng cũng đã từng bị nó bắt giam hình như 6 tháng như vậy. Là nó thả ra, là để nó có trò chừa con đường rút lui của nó. Anh em, bây giờ tôi có thể tiết lộ cái đó là vì tôi chấp nó lá mặt lá trái cái gì mà nó thoát khỏi được cái cơn bị chết chặt hiện nay. Thưa tôi xin hết.
Dạ vâng, thưa luật sư, cái một điều mà cho tới giờ phút này Mali vẫn không có hiểu được đó là thưa ông nghĩ sao khi mà người ta nói là tạm giam 3 tháng trong khi chờ đợi điều tra, muốn bắt người ta thì phải điều tra cho xong, có bằng chứng cụ thể, thì lúc bây giờ là có gọi là tiếng bên này người mình nghĩ ta gọi là có cost đó, thì lúc bây giờ mới có thể bắt người ta và chờ đợi xử, chứ đâu còn mà chờ đợi mới điều tra. Thì không biết là luật sư nghĩ rằng cái trường hợp anh Hùng này anh có bị giữ lâu hay không, thưa luật sư, vì cá nhân chúng tôi thực sự lo lắng cho anh.
Cái lối bắt của thằng Việt Cộng là luôn luôn là như thế. Nó vẫn chờ chưa có đường rút lui. Nó chỉ nói là tạm giam để điều tra, tức là nó bắt anh này là để cảnh cáo. Anh im mồm đi, anh đừng có phát biểu nữa, để cho anh khỏi phát biểu mà nó nghĩ điều mà nó rất nhạy cảm mà nó muốn tránh. Thì nó tạm giam anh để anh khỏi phát biểu nữa. Nhưng mà nó chưa sờ đến Phạm Chí Dũng, thành ra tôi còn lấy làm lạ là để xem bao giờ thì nó sờ đến Phạm Chí Dũng. Đấy, để giải đáp cái câu hỏi của cô Mai Lý là như thế, nó tạm giam là tạm thời thôi.
Vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, con đường dẫn tới đặc khu Vân Đồn đã có từ bao giờ? Dự luật đặc khu kinh tế Vân Đồn tuy gần đây mới được quần chúng chú ý tới, nhưng đề án này đã được ban hành qua thông báo số 108 /TB/4 vào ngày 1/10/2012. Đề án phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ về chủ trương và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn và Móng Cái. Thì xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật tóm lược về sự việc này và sau đó Mai Lý nhờ luật sư cho biết ý kiến. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa cô và thưa luật cũng như quý vị khán giả. Cái con đường mà dẫn tới khu Vân Đồn ngày hôm nay thì nó mới nổi lớn là như vậy. Và chúng ta mới biết cái sự thực mặt trái, quảng đại quần chúng mới biết cái sự thực mặt trái. Nhưng đây là một cái chương trình mà chúng ta đã dự tính với nhau cả mấy năm trước, từ năm 2012. Trong thời gian đó họ qua lại họp bàn và đích thân cái ông đặc khu, ông là ngày bây giờ là trưởng ban tổ chức và trong Bộ Chính trị là ông Phạm Minh Chính, là ông trước đây cũng là bí thư của tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông đã từng với một cái phái đoàn qua lại bên Quảng Đông để làm gì, để mà tham quan rồi hội họp rồi thỉnh ý của cái bộ chính trị bên Trung Hoa và cái người đặc trách ở bên đó là bà Đào, chúng tôi quên mấy cái họ đó. Chỉ để làm gì, để mà xem cái cách là sắp đặt sẽ làm sao, bởi vì cái khu bên Thâm Quyến, rồi tôi xin định nghĩa các bên ngày xưa chúng ta thường hay gọi là Thẩm Quyến, đó là một cái khu đặc khu kinh tế kêu là kiểu mẫu của Trung Cộng ngày xưa đó, mà nó lập ra từ thời ông Đặng Tiểu Bình. Dạ, thì coi như là một cái khu đặc khu kinh tế thành công của Trung Cộng là một cái khuôn mẫu, thành thử ra các ông này qua để mà coi xem chúng ta sẽ làm gì cho cái vụ ở tại cái vùng Vân Đồn ở Quảng Ninh. Thì chính cái ông một tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy đi qua đầu não bên đó, và ngày bây giờ ông ta là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, thì sau khi qua đó gặp nhau thảo luận và rồi phái đoàn của Trung Cộng trở lại Việt Nam nghiên cứu thảo luận rồi đưa ra, thì thưa quý vị, dòng giã từ ngày 1/10/2012 qua cái thông tư hồi nãy là 108, nghĩa là thông báo Trung ương ngày 1/10/2012, thì họ đã làm hai cái kế hoạch, họ đã làm đâu vào đó cả rồi. Cho nên cái lời tuyên bố của bà Ngân, mà Chủ tịch Quốc hội đó, thì bà nói rằng cái việc Bộ Chính trị đã quyết thì là chúng ta ra luật thôi, chứ không còn các bản thảo gì nữa. Thì đó là những cái điều mà ngày hôm nay chúng tôi muốn được trình bày cùng quý vị khán giả. Nó là một cái âm mưu bán nước đích thực, chứ không thể nào coi đó là một cái chuyện ngẫu nhiên hay là mới bàn ở đây. Họ đã bàn tính với nhau từ lâu rồi, và ngày hôm nay họ đưa ra có thể là một thứ thử, đưa một cái trái bong bóng ra thử xem nó ra làm sao, cái phản ứng của quần chúng như thế nào, hoặc là cũng đã đến lúc chín mùi, bởi vì cái hiệp ước thành đô đó nó sẽ dứt khoát vào ngày 2020, hoặc là có nhiều biến chuyển nhượng địa của bên cho Trung Cộng, thì thành ra đây là cái việc mà họ đi từng bước một, họ thử cái sự phản ứng của quần chúng làm sao. Thì đây cũng là một cái việc mà chúng tôi xin được trình bày qua cái câu hỏi của cô. Mà ông Nguyễn Tấn Dũng là ngày 31/12/2014 là đã ban hành cái nghị định là 2428, quyết định thủ tướng về một số cái cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và khu vực kinh tế Vân Đồn. Nghĩa là họ đã sắp xếp cả rồi, chỉ còn hô lên một tiếng và để thử xem đồng bào phản ứng như thế nào. Nếu lòng yêu nước không quyết liệt của chúng ta, họ sẽ bước tới và họ sẽ dâng cái mảnh đất đó cho tàu. Thưa đây, xin hết.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vụ ba cái đặc khu này là một cái rất là lúng túng trong nội bộ Việt Nam Cộng sản. Ông nói gà, bà nói vịt. Sau khi bị bùng nổ biểu tình suốt tháng 6 vừa qua, thì nên tuyên truyền của Việt Cộng luôn luôn chối bỏ rằng
chúng tôi lập cái là khu này đâu có phải là để mời đồng bào đâu, đồng bào bị bọn phản động nó xúi dục nó cho tiền đi biểu tình, chứ cái đặc khu này có để có lập ra để cúng đất nước cho Tàu Đông. Nhưng mà bản tin ngày mùng 5 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nêu ra cái sự phát biểu của anh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh là anh Nguyễn Đức Long. Anh cho biết rằng thì cái vụ đặc khu này là đã bị xuyên tạc cái chuyện kết nối với kinh tế Trung Quốc. Thì ông kiến nghị xin nhanh chóng thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc khu. Anh nói rằng cái vụ này đã lâu rồi mà bây giờ mới đưa ra cái luật đó, thì mặc dù là bị chống đối biểu tình như thế cứ phải tiếp tục. Chứ là gì, anh phê bình cái báo ra trang báo Dân Trí là nói anh là Quảng Ninh tiếp tục đề xuất hoàn thiện luật đặc khu và xây dựng kinh tế với Trung Quốc, tức là ở trên thì chối rằng cái này là lập ra không phải là để cúng cụ cho Tàu, mà anh Quảng Ninh anh bảo cái này đã cúng cụ cho Tàu từ lâu rồi, đấy bây giờ thì phải xúc tiến tiếp chứ sao lại rồi. Và bài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích báo Dân Trí cho biết rằng tại đây nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư, tức là Quảng Ninh ấy, chiến lược đã xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng điện đường trường trạm, trong đó đặc biệt là sân bay quốc tế Vân Đồn được đầu tư theo hình thức xã hội hóa bởi tập đoàn Sun Group. Cáo buộc của Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long được đưa ra ít ngày sau khi Văn phòng Chính phủ Việt Nam có văn bản gửi các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, tức là khu đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung họp lần thứ hai của ban này. Theo báo Vietnam Express trong nước, hiện chưa có thông tin cụ thể về, tức là gì, bây giờ nó đưa cái anh này, anh thúc đẩy, bây giờ chỉ hoãn thôi, nhưng mà phải làm đi, mình đã làm nữa, đợi chơi, nếu chừng không có lùi được, tức là anh ở trên thì chối, mà ở dưới thì bây giờ nó làm lỡ nửa chừng rồi mà bây giờ thôi thì nó mất ăn, nó không tiết lộ ra rằng và phải tiếp tục đi. Đó. Và cái anh Phúc này được Vietnam Express trích lời nói rằng ba đặc khu này đặt ra không phải là chỉ cho các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang mà chính là tạo cực tăng cửa trưởng, tạo điều kiện phát triển đất nước. Liên quan đến thời hạn xây đất dự kiến tối đa là 99 năm ở các đặc khu mà dư luận lo ngại. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam được báo điện tử này dẫn lời nói rằng theo dự thảo luật chỉ áp dụng đối với trường hợp đặc biệt do Thủ tướng xem xét, còn phổ biến là 70 năm hay thấp hơn như luật đặt ra là quy định. Tức là nó phân trần về cái chuyện này, mà khi nó phân trần thì nó lại tố cáo đó là nó bán cái này cho Tàu từ lâu rồi. Đấy là cái sự lúng túng của cái bọn ông nói gà bà nói vịt cháu cháu kia ở trong Việt Nam bây giờ. Danh bất chính thì ngôn bất thuận thì lý bất thông. Anh ở trên thì nói một đằng, mà anh cấp tỉnh nó nói một nẻo, nó tự tố cáo ra, anh là không chối được. Đấy, vâng, tôi xin hết.
Vâng, thưa hai ông, tin cho hay là ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, đề xuất Chính phủ cho thành phố này được thí điểm chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với các ngành ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác để mỗi năm thu được hơn 300 tỷ đồng. Thì thưa hai ông, Cộng sản Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 từ Bắc vô Nam ăn cướp của người dân miền Nam không biết là bao nhiêu thứ. Từ chổi cùn đến rác, cái gì cũng vào vơ vét về. Gần đây thì cướp nhà, cướp đất của dân, tiếng kêu thấu tới trời xanh. Thưa hai vị, hôm nay chúng ta lại sắp sửa bán đến cả dữ liệu cá nhân cho ngoại bang. Thì thưa hai ông, bán dữ liệu cá nhân là bán cái gì? Xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật.
Dạ, thưa cô, quý vị khán giả và luật sư, cái ông Nguyễn Đức Chung ấy, ông là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, tức là ông đề xuất ra cho Chính phủ một cách là để kiếm tiền làm gì. Ông muốn làm thử thí điểm ở Hà Nội là chia sẻ các cái dữ liệu cư dân đối với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác để mỗi năm mà ông ước tính rằng có thể thu về cho ngân quỹ của quốc gia khoảng 300 tỷ đồng tiền hộ. Thế mà theo cái báo Tuổi Trẻ và bộ thì Bộ Tài chánh chủ trì và thống nhất với lại công an và quy định cụ thể về cái đối tượng như là mức thu và quản lý sử dụng lệ phí và cấp dữ liệu về dân cư. Chứ cái khái niệm gọi là chia sẻ các dữ liệu dân cư ở đây đó có thể hiểu là bán những cái dữ liệu, cái tài liệu của mỗi cá nhân liên quan đến những thông tin dữ liệu về thân nhân thân và một vài cá nhân cung cấp cho chính quyền. Thì đây là một cái việc làm hết sức là vô cùng phi lý và bất hợp pháp. Để trả lời cho đài BBC hôm mùng 3 tháng 7 vừa mới đây đó, thì phó giáo sư tiên tri là bà Nguyễn Hoàng Ánh, là một giáo sư đại học ở Hà Nội, và con nói như thế này: tôi cho rằng nếu ai muốn sử dụng bất kỳ dữ liệu của công dân thì phải được quyền đồng ý của người đó, kể cả chỉ là đổi tên, họ, hình ảnh hay là ngày tháng năm sinh. Đó là chuyện hết sức nhạy cảm, ngay cả Facebook cũng phải ra trước Quốc hội để điều trần về vấn đề những người sử dụng Facebook. Tôi chưa thấy bất kỳ một chính quyền quốc gia nào đồng ý chia sẻ dữ liệu công dân cho mục đích thương mại cả. Hơn nữa, việc chia sẻ dữ liệu của công dân có thể làm dấy lên một cái suy đoán là tín hiệu ngân khố của chúng ta đang quá kiệt quệ. Tóm tắt là họ cần tiền. Và khi họ cần tiền, bất cứ một cái việc gì làm ra tiền, họ không bao giờ từ chối cả. Họ không cần biết đạo đức nhân văn hay là luật pháp ra sao hết. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái hình thức họ muốn làm cái gọi là chứng minh nhân dân. Có thể chúng ta hỏi cái danh từ ở trong Nam mà giờ gọi là thẻ căn cước đó. Họ có thể đổi thẻ căn cước, rồi họ lấy rất nhiều dữ liệu của các tư nhân trong đó, ngày sinh tháng đẻ, rồi từ thẻ điện credit card hay là có giao dịch buôn bán những người quen thân. Để làm gì? Họ cung cấp cho các, trước nhất là bên mặt nổi, họ cung cấp cho các cái cơ sở thương mại để họ quảng cáo, họ giao dịch để họ bán hàng. Nhưng mặt sau thì chính là họ làm một cái vòng kiểm soát thật lớn lao đối với toàn dân. Đấy là một cái việc hết sức tệ mặt. Thành như trên nguyên tắc cái việc mà bán những cái dữ liệu của nhân dân đó, thì tôi, nếu mà tôi là một người còn ở trong nước, thì tôi sẽ góp ý với Đảng Cộng sản là có một cái việc, có một cái chỗ mà đem bán được nhiều tiền lắm á, thì đó là cái lăng bác của họ, nên đem bán đấu giá để mà lấy tiền, tốt hơn là đi thu tiền phí của nhân dân như vậy. Đã, xin được trở lại với cô.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư. Dạ, mất, xin được mời luật sư ạ.
Có trở ngại không?
Dạ, Mali vẫn nhìn thấy luật sư trên làn sóng. Dạ vâng, xin mời luật sư lên tiếng. Mali không có nghe được tiếng của luật sư, dạ, mà cũng không có thấy luật sư lên tiếng nữa. Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, một lần nữa chúng tôi xin được cáo lỗi vấn đề kỹ thuật tối hôm nay. Dạ, xin mời luật sư ạ. Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc, trong khi mà chờ đợi như vậy thì xin ông cứ tiếp tục được không ạ?
Vâng, để chúng tôi xin được nói thêm một vài điều trong lúc chờ đợi luật sư trở lại với làn sóng. Dạ, thì như ở Việt Nam, ở đó có, họ có một cái nghị định của chính phủ Việt Nam đã ra đó, là cái việc sử dụng thông tin về công dân trong các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân. Đấy là nghị định của Cộng sản ra đó. Các cơ quan quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, rồi và các tổ chức chính trị và xã hội chỉ được sử dụng thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc giải quyết cái thủ tục hành chính và
dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Thưa luật sư, xin luật sư cho biết về cái vấn đề gọi là bán dữ liệu cá nhân ở bên Việt Nam hiện nay, thưa
vâng,
luật sư.
Bây giờ nghe được rồi phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Vâng, thì cái vụ mà bán cái thông tin cá nhân cho các cái nhà đầu tư ngoại quốc mà nó lại chứng trọng một lần nữa là lại một cái cảnh ông nói gà bạn ấy vịt. Khi mà báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Việt Nam Express dẫn lời Chủ tịch Hà Nội nói thành phố muốn thu giá, dùng chữ thu giá, nhờ bán thông tin thu thập công dân, thì lại lập tức bị báo người lao động, bảo thông tin là sao lại bộ giao thông vận tải đã vì cái vụ thu phí thu giá BOT bị chửi quá, thì là không cần dùng chữ thu giá nó thu phí, mà sao bây giờ ông chủ tịch Hà Nội lại vẫn dùng thu giá, thì ông ấy bàn chối bảo tôi nói thu phí chứ tôi nói thu giá đâu, nội cái đặt tên không là đã cãi nhau rồi. Và báo Việt Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đăng bài của Nguyễn Hùng đặt vấn đề rằng thông tin cá nhân anh không được quyền bán ở bất cứ nước nào cũng thế, mặc dù là những cái thông tin nó có ở trên cái thẻ chứng minh nhân dân, anh Nguyễn Đức Chung anh nói mà, thì tôi chỉ bán những cái thông tin trên thẻ chứng minh nhân dân chứ đâu có bán cái gì khác đâu. Thì báo Đại Nguyễn Hùng đặt vấn đề là kể cả thông tin cá nhân ở trên chứng minh nhân dân anh cũng không được bán, kể cả như thí dụ như là hai người bạn với nhau và có một người thứ ba muốn xin telephone của một trong hai người đó, thì một trong hai người đó cái anh mà cho muốn cho thế thì phải hỏi cái anh kia rằng ê thằng đó nó muốn xin telephone của ông ấy, ông có cho phép không, thì bao giờ người được người ta cho phép thì được cho, còn không là bất lịch sự. Là đằng này thông tin cho chứng minh nhân dân anh cũng không được phép bán. Mà bây giờ lại vấn đề ra là thế giới người ta đặt vấn đề là công ty của người ta vào đầu tư ở nước Anh thì người ta có những thông tin của công ty của người ta muốn giấu để người ta còn cạnh tranh với người khác, chứ còn các công ty khác mà cũng biết hết thì chỉ cần thu phí của ông để bán cho cái công ty kia để nó cạnh tranh bất hợp pháp với tôi đâu có được. Và chính vì cái luật an ninh mạng này nó đưa ra để đối phó với người dân mà nó bị vạ lây là bởi vì các công ty ngoại quốc người ta đầu tư vào anh, người ta đặt vấn đề thì anh làm cái trò này, anh bán những cái thông tin của công ty của tôi thì anh Nguyễn Đức Chung bảo không, chỉ bán theo thông tin cá nhân thôi, thì anh lại chối. Trong khi đó thì vì cái luật an ninh mạng này mà thị trường chứng khoán ở Việt Nam tuột dốc thảm thê, có thể là phá sản luôn. Là bây giờ cái chế độ của các anh ấy ở trong cái tình trạng là bí tỉ rồi, tiền cạn kiệt tiền thì không có tiền để nuôi lính với nuôi công chức nữa, thì anh làm bất cứ cái gì mà bố anh cũng đem bán đấy, chứ đừng có nói là thông tin cá nhân của cho công dân. Cái chuyện này nó chứng tỏ rằng chế độ của các anh đang trên đà sụp đổ. Và trong những bài bình luận gần đây ở Việt Nam Media Lab nói rằng tất cả những cái xử sự ứng phó của chế độ nữa là anh đưa ra cái biện pháp nào anh cũng đều là anh tự bắn vào chân anh thôi. Anh đưa ra hai cái luật để anh kiếm tiền, mà vì mục đích kiếm tiền anh tự bắn vào chân anh gây ra những cái tai họa mà anh không thể lường trước được. Cái đó là các nhà chiến lược nghiên cứu về cộng sản người ta đã nói rồi, khi mà chế độ cộng sản đi vào kinh tế thị trường thì anh sẽ gặp những cái mà người Mỹ ta đặt tên là unintended consequences, thì anh gặp phải những cái hiệu quả mà anh không hề biết trước, không hề có ý muốn như thế. Và bây giờ bất cứ chế độ cộng sản nào còn thế tồn tại ở trên cái hành tinh này nó sẽ bị y như thế. Và bây giờ cả bên Tàu lẫn bên ta là các anh cộng sản còn sống sót đều bị những vấn đề y hệt như nhau. Được xin được.
Dạ vâng, thưa hai ông, vào cuối tháng 6 vừa qua, sau 2 năm rưỡi khắc khoải chờ đợi tin vui đã xảy đến với thể chế độc đảng ở Việt Nam, đó là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU hay được gọi tắt là EVFTA đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Thì kết quả ấy, dư luận cho rằng Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra ngoan ngoãn với Đức Quốc qua việc phóng thích luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thị Thu Hà qua Đức định cư. Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng ở đó mà câu hỏi được đặt ra là còn trường hợp Trịnh Xuân Thanh thì sao? Xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật vấn đề này thưa ông.
À, vâng, à, thưa cô, câu chuyện này cũng hơi dài dòng, nó nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất đó, thì như chúng ta đều biết là cái hiệp ước mà kêu là Hiệp định Thương mại Tự do cho Việt Nam với lại Liên Âu đó là viết tắt là EU đó, đã, tức là Euro Benelux đã viết tắt như vậy. Thế cái hiệp định này nó trước đây nó làm cái TPP mà bây giờ nó rút lại nó thành ra là EVFTA. Vâng. Thế thì chính thức được toàn bộ cái Liên Âu, Hội đồng Liên Âu người ta kiểm soát giả tới giả lui điều kiện này, điều kiện kia. Thì ngày hôm nay đã có một cái tin mừng là Việt Nam có thể được thông qua và sẽ được gia nhập cái thị trường đó. Đây là một cái cơ cấu kinh tế của Liên Âu chấp thuận cho Việt Nam vào đó, và Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội để xuất cảng hàng hóa qua đây để thu lợi về cho đất nước của họ. Họ chờ đợi đã rất lâu, nhưng rồi nó bị khước lại tới hơn 2 năm rưỡi không di chuyển gì cả. Bởi vì sao? Là thưa quý vị, rất đơn giản, đó là cái chuyện mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nó đưa đến cái chỗ mà Đức Quốc là không liên lạc với lại Việt Nam như là một đối tác hợp tác trên mọi phương diện làm ăn nữa. Do đó cái ở bên Liên Âu họ ngâm tôm cái vụ này cho đến bây giờ thì nó mới được xảy ra. Thế thì câu chuyện bây giờ xảy ra thì người ta nói là cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh như thế, ông Đài đi như thế. Nhưng rồi bây giờ nếu ông Đài và cô Lê Thị Thu Hà đã qua được ngoài Đức tự do như vậy rồi, thì liệu rằng là vụ Trịnh Xuân Thanh có chìm xuồng hay là có bị rác lại hay không? Thì trước đây là những cái tin tức mà chúng tôi sưu tầm được để chúng tôi qua cái tờ báo và thời báo ở bên Đức của anh Lê Trung Khoa, qua những cuộc nói chuyện trao đổi với anh qua điện thoại và đồng thời qua những sưu tầm được, thì nó có những cái gì như thế này. Không phải ngẫu nhiên đó, mà cái thời kỳ rà soát của bên Liên Âu nó kéo dài quá lâu như thế. Cái lý do sâu xa là vì chính phủ Đức đột ngột tuyên bố tạm thời đình chỉ cái quan hệ đối tác chiến lược đối với lại Cộng sản Việt Nam. Và sự kiện chấn động này làm cay đắng và làm theo lời của ông Phạm Chí Dũng, blogger của Đài Loan, thì đó, đây là một cái đầy cay đắng đối với chóp vua Hà Nội, là cái hậu quả về cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Bắc Linh vào tháng 7 năm 2017. Thế vào tháng 2 năm 2018 đó, thì cái trang blog là Borderix của Âu Châu đã chính thức cho biết như sau. Liên Âu yêu cầu Việt Nam phải phê chuẩn 3 hiệp ước về tổ chức lao động, là viết tắt là ILO, về cái tự do lập hội, quyền tổ chức thương lượng và tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như nó mang lại một cái kết quả. Nghĩa là Việt Nam Cộng sản phải nhượng bộ Liên Âu ký 3 cái hiệp ước đó thì mới được thông qua cái này, mà mới chỉ là một giai đoạn thôi. Và gần đây nữa đó, thì họ còn có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề Nhật Bản, liên quan đến những Đức Quốc này kia, cũng vì cái vụ của Trịnh Xuân Thanh mà cái bước đầu Cộng sản Việt Nam tạm nhả ra bằng cách là để cho luật sư Nguyễn Văn Đài và phu nhân cùng với lại cô Lê Thị Thu Hà của Đức. Thế đến cái đầu tháng 6 năm 2018 thì sự việc trở nên rõ ràng hơn. Đây là câu trả lời cho cô Mai Ly vừa mới đặt ra về một trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh. Thì tờ báo của bên Đức là Frankfurt phổ thông, thì trong tiếng Việt đó còn nghĩa của nó là Frankfurt Airliner Zeitung, là một cái tờ báo nổi tiếng ở bên Đức. Họ có cho biết rằng Trịnh Xuân Thanh sẽ được trả tự do trong thời gian rất ngắn tới đây. Thì đấy là một cái câu trả lời cho cái câu hỏi của cô. Và dựa trên nhiều nguồn tin á, thì tờ Nhật báo này nói rằng chính phủ Hà Nội đã cam kết với nước Đức sẽ cho phép Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh sang nước Cộng hòa Liên bang Đức sau khi vụ xét xử một người giúp đỡ bắt cóc ở Berlin kết thúc, tức là ông Nguyễn Hải Long. Nguyễn Hải Long là một cái người mà con thoi ở bên đó và là một cái tay hành động đó để dính líu đến cái vụ này. Thì thưa quý vị, trong phiên xử vừa ngày mùng 4 hôm qua đó, ở tại Berlin đó, mùng 4 tháng 7 2018, thì tòa Berlin có đã nhận được cái thơ vào hồi tháng 6 của luật sư bên ông Nguyễn Hải Long, là một người hiện giờ đang bị giam cầm, được xin tại ngoại hầu tra. Thì hôm nay tòa là ngày 4 tháng 7 đã bác cái đơn tại ngoại hầu tra này. Bởi vì sao? Tòa nêu ra cái lý do là ông Nguyễn Hải Long rất có thể sẽ bỏ trốn về Việt Nam nếu ông ta được tại ngoại. Thế cái luật sư của bên ông Nguyễn Hải Long á, thì có đưa ra những cái lý do nói rằng cái nguy cơ chạy trốn của ông Long rất là thấp, và rằng ông Long sẽ bị giam giữ trong điều kiện khó khăn hiện nay đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của bị cáo. Thành ra trên một cái yếu tố quan trọng khác nữa mà tòa nêu ra để bác cái đơn xin tại ngoại hầu tra là cái mối quan hệ khăng khít của ông Nguyễn Hải Long với lại ông Đào Quốc Oai. Ông Đào Quốc Oai là một nhân vật rất quan trọng trong cái vụ bắt cóc này, mà ông ta hiện còn đang tại đảo và đang sống ung dung ở Hải Phòng, Việt Nam. Do đó người ta không cho. Và có một cái điểm đặc biệt là con của ông Đào Quốc Oai đó thì đang ở bên Đức. Hôm vừa rồi phiên tòa vừa rồi cô ta đến dự, thì một cái điều hết sức bất ngờ là tòa gọi cô lên để thẩm vấn một cách rất bất ngờ, và cô ta lúng túng vô cùng. Nhưng mà một cái nước văn minh, người ta thượng tôn pháp luật, thì tòa án và luật sư đã rút ý kiến cho cô ngay trước tòa là cô có quyền được giữ im lặng và không trả lời trong những câu hỏi của tòa án. Thì cô đã thoát được cái này, và bây giờ thì không biết cô còn ở Đức hay là ở bọc vàng trốn về Việt Nam rồi hay không. Thành ra người ta cho rằng cái việc này là chờ khi nào bắt hết được những cái người và liên quan đến đó, thì lúc bây giờ họ chăng người ta mới có thể chấm dứt được cái vụ này, và lúc đó có thể Trịnh Xuân Thanh sẽ là người được cho phép, của cộng sản cho phép qua xuất cảnh qua Đức. Thì thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà liên quan còn nhiều lắm. Chưa có những lời khai của bà Trịnh Xuân Thanh được của một số nhân chứng nữa, và chúng tôi tiếc rằng thời gian có giới hạn, chúng tôi không dám để trình bày dài dòng ở nơi đây, mất thời giờ của quý vị. Và xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin mời luật sư cho ý kiến, thưa luật sư.
Cái vụ Trịnh Xuân Thanh này càng ngày càng ly kỳ. Nhưng mà tôi xin hỏi ông Hồng Phúc, là ông có nhớ cái tên ông đại sứ Việt Cộng ở Berlin là tên là cái gì, Phạm gì đó?
Dạ, tôi thưa ông đây, anh Khoa, anh có phỏng vấn ông đó. Dạ, Lexi Trịnh Xuân Thanh dựng vào Berlin này, tờ thời báo. Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, thưa luật sư.
Và bây giờ là đại sứ, dạng như cái anh đại sứ vào cái thời bắt cóc thôi.
Thì tôi không biết, nhưng mà anh, tôi có một đoạn dài về vấn đề câu phỏng ông Lê Trung Khoa phỏng vấn ông đại sứ của ông Nguyễn Hữu Tráng của Cộng sản hiện nay. Và ông đã trả lời rất dài dòng, nếu còn thời gian một lát chúng tôi xin được trình bày thêm về vấn đề này, thưa luật sư. Tôi có còn trương đại sứ cũ thì chúng tôi lại không nhớ tên, tôi ghi cho tài liệu ở đây, thưa luật sư.
Là lần này nó đưa anh, có phải anh kia đã bị thay thế hay bị đuổi rồi thì không biết.
Dạ.
Nhưng mà lần này anh Lê Trung Khoa mà anh trả lời báo thời báo, và anh hỏi về cái vụ bắt cóc, anh lờ đi, anh nói rằng nó xảy ra như thế là nó xảy ra.
Dạ đúng, anh này đó là anh Nguyễn Đức Dựng, đại tướng Nguyễn Hữu Tráng, thưa luật sư. Dạ, đây cái này là cái bản tôi đang có trước mặt đây. Dạ.
Đấy, hai nước đã từ cuối năm ngoái đã có thỏa thuận lộ trình để xử lý vấn đề này, để đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường, tức là nó có xin lỗi hay không và nó chuộc lỗi với nước Đức như thế nào thì nó không nói ra. Và nó, ông Phạm Chí Dũng trong một bài của ông đăng trên blog Việt và trình lại chính thức Hoa Kỳ ngày 5 tháng 7 thì ông cứ tiết lộ rằng thì vì sao phía Việt Nam cũng đáp ứng một số yêu cầu Đức nêu ra này kia, đó tức là gì, là đi, không có nói rằng là cái hoàn trong nội bộ thì nó đã cúng cụ cho nước Đức cái gì thì chưa biết, nhưng mà cái cúng cụ nhẹ nhất là nó thả luật sư nó đài ra đó, để nó tỏ thiện chí với nước Đức. Và cái vụ Trịnh Xuân Thanh là trong mật đàm chắc là nó đã yêu cầu nước Đức là không nói gì về cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa, để cho nó chuộc tội. Và anh Phạm Văn Chiêu cũng nói rằng cách nói phía Việt Nam cũng đáp ứng một số yêu cầu của Đức nêu ra của tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng trong nội vụ trả lời thời báo đã dẫn tới một suy luận trong người nghe. Nếu quả thực giới cho bộ Việt Nam không chỉ đạo mật vụ nước này thực hiện chiến dịch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tại sao Việt Nam lại phải đáp ứng một số yêu cầu của nước Đức nêu ra? Tại sao trước động thái Đức thẳng tay hạ cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam theo cái cách mà chỉ có thể hiểu rằng bản lĩnh Việt Nam bị sỉ nhục như tát vào mặt, giới chóp bu vào Bộ Ngoại giao Việt Nam lại không dám có bất kỳ phản ứng công khai nào? Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi là Nguyễn Hữu Tráng nhận lệnh từ ai? Không biết vô tình hữu ý hành động tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng. Trả lời thời báo ở bên Đức,
Cái là telephone. Còn nghe không ạ?
Dạ con nghe.
Vâng.
Nhưng mà là sư là
trùng hợp với sự kiện ấn tượng khác vào cuối tháng 6 năm 2018, sau 2 năm rưỡi khắc khoải chờ đợi tin vui đã xảy đến với chính thể độc đảng ở Việt Nam là Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Là cái mà ông Hồng Phúc nói là IPA đó.
Dạ.
Thì nó thỏa thuận thỏa được một cái hợp tác và nhẹ hơn cái Liên Âu một tí là cái IPA. Và bởi thế vẫn có thể xảy ra khả năng hết sức chớ trêu là Trịnh Xuân Thanh có thể được phóng thích khỏi nhà tù Cộng sản trong trường hợp Nguyễn Phú Trọng thực sự cần đến EVFTA và do đó sẽ nhượng bộ người Đức nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung một số điểm về cải thiện nhân quyền.
Yeah.
Và ông Phạm Duy Dũng đặt câu hỏi rằng thì cái cấp mà thỏa thuận như thế là rất cao mà đi đến thỏa là cho ai? Thì ông Phạm Duy Dũng đặt rõ hỏi có phải là từ Nguyễn Hữu Trọng hay bởi người khác? Và ông Phạm Duy Dũng đặt rằng nếu từ người khác trong hòa kép nhưng lại không được chuẩn y của Nguyễn Hữu Trọng về cho phát ngôn vụ Trịnh Xuân Thanh thì động thái đó nhằm mục đích gì? Liệu có phải đây thêm là một điểm báo sống động báo trước tương lai xung đột nội bộ còn ghê gớm hơn cả năm 2017 sẽ xảy đến ngay trong nửa cuối năm 2018. Tóm lại là cái vụ này thì ông cũng là ông nó gà vào nấy vịt nữa. Anh phe anh Nguyễn Phú Trọng thì nói êm rồi, nhưng mà phe khác do ông Phạm Chí Dũng phát biểu thì nó chưa có êm đâu, và nội bộ nó trong vòng khốn khổ đến nơi rồi, chỉ còn để chờ xem trong mấy tuần lễ nữa chúng ta sẽ có vấn đề hơn. Và tôi đang theo dõi tin tức tuần này, tôi có nhiều những tin tức mới nữa mà tôi sẽ có dịp đề cập đến trong những lần sắp tới, vì lần này hình như là sắp hết giờ rồi.
Dạ, phép luật sư, nếu cô Mai Ly cho tôi được bổ sung một chút xíu.
Dạ, xin được trở lại với Hồng Phúc. Dạ.
Dạ. Thưa luật sư, vừa rồi luật sư có đọc lên, tôi xin được đọc một cái câu hỏi nguyên văn của anh Lê Trung Khoa và đồng thời câu trả lời của ông đại tướng Nguyễn Hữu Tráng của Cộng sản. Thì trên đây là câu hỏi: tôi là Lê Trung Khoa, bên thời báo ở Đức Quốc, nhân dịp hôm nay có đại sứ Nguyễn Hữu Tráng đến có một câu hỏi liên quan nhiều đến vấn đề Việt Đức, đó là vụ án Trịnh Xuân Thanh, nơi mà hiện nay tòa thượng thẩm tại Bá Linh vẫn đang xét xử. Vậy đại sứ có thể cho biết phía Việt Nam đang có cái hướng nào để giải quyết vấn đề này không? Đây là câu trả lời của ông đại sứ. Cảm ơn anh Khoa. Anh Khoa là người cung cấp nhiều nhất thông tin về vụ này cho cộng đồng. Tôi nhiều khi phải xem chỗ anh Khoa có thông tin gì hay không. Chắc là anh Khoa có rất nhiều tin mà biết hơn tôi nữa. Về tổng thể mà nói, tôi nghĩ rằng có nhiều việc rất là đáng tiếc xảy ra. Việc đó không nằm trong chủ trương, mong muốn của các nước hay bất cứ của ai trong vấn đề này cả. Nó xảy ra như thế, nó là xảy ra. Và bây giờ tôi có thể dạng câu luật sư vừa nói lần này đó, nó xảy ra như thế là nó xảy ra. Và bây giờ tôi có thể nói với các anh, các chị là chính phủ hai nước từ cuối năm ngoái, từ cuối tháng 12 năm ngoái, tức 2017, đã có thỏa thuận lộ trình để xử lý vấn đề này, để đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường. Về cơ bản cho đến nay, cả hai bên đều trao đổi rất thẳng thắn với nhau. Phía Việt Nam cũng đáp ứng một số yêu cầu của Đức nêu ra. Đặc biệt trong thỏa thuận tháng 12 năm ngoái 2017 với Đức đã có thỏa thuận không công khai, không nói công khai và câu chuyện này với bất cứ một ai. Cho nên tôi với tư cách là người có hàm đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không thể nói công khai những gì chúng ta đã làm, phía Đức đã làm hay là phía Đức nói gì với Việt Nam, Việt Nam nói gì với họ. Cái đó nằm trong cái thỏa thuận giữa hai bộ trưởng ngoại giao từ tháng 12 năm ngoái. Các anh, các chị có thể tin tưởng rằng câu chuyện đó là về phía Việt Nam và cả phía Đức đều nghiêm túc và cùng trao đổi với nhau một cách thẳng thắn nhất để có thể sớm kết thúc chuyện đó. Thì đấy là cái lối trả lời vòng vo, tam quốc quanh co của anh ta. Nhưng mà rõ ràng anh ta xác nhận rằng có sự thỏa thuận và có hai bên đồng ý với nhau những cái gì nhưng họ không thể công bố được. Dạ, sẽ được trả lại với cô Mai Lị.
Vâng, nhân ông Hồng Phúc nói thì tôi cũng xin bổ túc thêm cái ý kiến của tôi về cái đoạn này. Cái đoạn này chứng tỏ rằng nước Việt Nam Cộng sản đã xin lỗi nước Đức và điều đình được với nước Đức rồi. Và nếu mà phải xin lỗi và điều đình được thì là cái lỗi của anh chủ trương cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là anh Nguyễn Phú Trọng. Thì anh đúng như là Phạm Chí Dũng tiên đoán hồi nãy, nếu mà tình hình nó đến như nước này thì anh Nguyễn Phú Trọng phải nhận trách nhiệm về cái vụ đã gây ra cái rối loạn đối với Liên Âu như thế này, và số phận của anh Nguyễn Phú Trọng trong những ngày sắp tới để chúng ta xem nó như thế nào. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Đến đây thì chúng tôi xin tạm chấm dứt chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay, và chúng tôi xin được hẹn lại, gặp lại quý vị trong chương trình chương trình tuần tới, cũng vào tối thứ năm từ 8 giờ tới 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ. Miley xin được trân trọng kính chào tạm biệt cùng hai vị.
Vâng, xin kính chào tạm biệt.